Trạch Thiên Ký, quyển 2, góc truyện audio.com. Một con kim long xuất hiện trong bầu trời đêm, một tiếng rồng ngâm phá vỡ bầu trời đêm, một đạo long tức chèn ép khắp cả thảo nguyên, vô số yêu thú quỳ xuống đầy đất run sợ không dám động, cho dù là đảo sơn liêu cường đại nhất, kiêu ngạo nhất cũng là như thế, bất kỳ yêu thú cố gắng ngẩng đầu xem, đều ở một khắc sau biến thành thịt nát. Về phần giao xà trong chiến đấu may mắn còn sống sót càng sợ hãi cả người co quắp tựa như muốn đem mình xoắn thành thịt vụn để tự sát tỏ lòng thành kính. Bởi vì đây là long, đây là tồn tại cao cấp hơn so với kim sĩ đại bằng, chí cao chân chính, đã gần như thần minh. Kim sĩ đại bằng hai mắt thần hỏa như cũ cuồng bạo rồi lại lạnh lùng quỷ dị. Nó nhìn hoàng kim cự long từ trong lăng mộ bay lên, bộc phát ra chiến ý mãnh liệt, nó từ quang minh ra đời, sao sợ quang minh, số mệnh của nó chính là dùng để đối kháng uy quyền của long phượng, làm sao lại sợ kim long phát ra uy áp hơn nữa. Vạn kiếm thành long, chẳng lẽ thật sự là long ư? Một tiếng gầm thô bạo vang dội thiên không, kim sĩ đại bằng hướng lăng mộ gào thét phá không mà đi, thiên không khắp thảo nguyên cũng bị rung chuyển trở nên biến hình, theo nó cong lên hai móng, mặt đất hơn 10 dặm dường như bị nó nắm lấy, hai móng như xé rách thiên địa trực tiếp đâm thủng đầu rồng. Vạn kiếm ngưng tụ thành hoàng kim long phá không mà lên, mắt rồng hờ hững, cao ngạo mà lãnh khốc. Dầu rồng phất phới, đem toàn bộ tia chớp trên thiên không đập thành mảnh vụn. Mang theo uy áp cùng quang minh cao nhất, nhưng rất thần kỳ chính là, long tức lại ẩn chứa lạnh lẽo khôn cùng, trong nháy mắt trong bầu trời bốn phía lăng mộ nổi lên bão tuyết. Trong khoảnh khắc đó, thần hỏa trong hai mắt kim sĩ đại bằng bỗng nhiên phiêu diêu, bởi vì long tức truyền đến cực độ hàn lãnh, cũng bởi vì nó chợt phát hiện một sự thực đáng khiếp sợ, vạn kiếm thành long hẳn là chân long, kinh khủng hơn chính là kiếm long lại mang theo hai loại long uy, hoàng kim cự long cùng huyền xương cự long, cường đại nhất, cao quý nhất, thần thánh nhất ở trong long tộc, đồng thời cũng là hai loại cự long nhất thế bất lưỡng lập, nhưng lại ở trong kiếm long chiếm được thống nhất hoàn mỹ. Vào giờ khắc này, vạn kiếm thành long, lại so với hoàng kim cự long cùng huyền xương cự long càng thêm cường đại hơn. Hoàng kim long cùng kim sĩ đại bằng ở trên không trung gặp nhau, ở trong bão tuyết gặp nhau. Trong bầu trời vang lên một tiếng rên rỉ tức giận không cam lòng cùng một tiếng gầm lên mang theo đau đớn. Kim sĩ đại bằng móng vuốt bên phải trong nháy mắt nát bấy, phiến âm ảnh khổng lồ trong bầu trời bị vạn kiếm hóa thành cự long, xinh xinh xé rách một mảnh. Hoàng kim long cũng bị móng vuốt của đại bằng xé mở một vết thương cực kỳ khủng bố. Vạn đạo ánh sáng lay động bất an, máu của kim sĩ đại bằng chảy đầm đìa, hóa thành kim sắc ngọc tương rơi vào mặt thảo nguyên thiêu đốt cuồng bạo, làm mấy ngàn con yêu thú chết cháy, ngay sau đó hóa thành cơn lốc cuốn lên vô số bùn đất. Bão tuyết cùng lưu hỏa, ở trong thiên địa vũ điệu giao hòa. Hoàng kim long gầm thét hướng kim sĩ đại bằng tiếp tục phóng đi, miệng rồng mở rộng, dường như muốn đem trọn thiên địa nuốt vào trong bụng. Oanh một tiếng nổ vang, trong bầu trời kim quang mãnh liệt, màn đêm chợt tan biến. Mặt thảo nguyên nhất tề lún xuống một tầng, phương viên hơn 10 dặm, sâu hơn 10 trượng. Vô số yêu, góc truyện audio.com, thú chết trong đó, cỏ đá đều vỡ vụn. Mặc dù nhai thạch chỗ cao nhất lăng mộ cũng sụp đổ mấy khối cùng với ẩm ẩm như sấm, lăn vào trong thảo nguyên. Khắp nơi đều là thanh âm khí lưu xé rách, khắp nơi đều là thanh âm không gian đau khổ chống đỡ, khắp nơi đều là thanh âm thần uy cuồng bạo va chạm vào nhau, khắp nơi đều là thanh âm bi của yêu thú, cho đến cuối cùng vang lên một tiếng rồng ngâm cuồng bạo. Tiếng rồng ngâm trong trẻo xa xưa, phảng phất tới từ viễn cổ, vừa phảng phất là tân sinh, vô cùng kiêu ngạo mà bá đạo. Vạn kiếm thành long, cắn nuốt thiên địa, đem kim sĩ đại bằng nuốt vào. Không biết qua thời gian bao lâu, bão tuyết dần tan, bông tuyết chậm rãi bay xuống, thanh âm cuồng bạo hỗn loạn cũng dần dần biến mất, thảo nguyên cuối cùng khôi phục chút ít an tĩnh. Mấy vạn con yêu thú may mắn sống sót mang theo sợ hãi cùng bất an ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bầu trời một mảnh thanh minh, mặc dù tuyết rơi, nhưng không có tuyết vân, phiến âm ảnh che đậy thiên không thời gian rất lâu cũng đã không thấy. Một điểm rất nhỏ từ trên cao trên bay xuống tựa như một mảnh lá rơi. Qua thời gian rất lâu, điểm đen kia mới rơi vào trên mặt đất phát ra một tiếng nhẹ vang, cùng lúc trước đại chiến cùng bạo động tĩnh so sánh cực kỳ khó phát hiện. Từ thiên không rơi vào mặt đất chính là nam khách, nàng bị quăng xuống mặt đất phun ra rất nhiều máu tươi. Địa phương nàng rơi xuống ngay trước lăng mộ chính là ở một đầu thần đạo. Trần Trường Sinh nhìn nàng, cũng không phải cố ý, nhưng tự nhiên từ trên cao nhìn xuống. Hắn biết sau khi chiến thắng kim sĩ đại bằng, vạn kiếm đã tàn phá mỏi mệt vô cùng, nhưng có một số chuyện luôn cần kết thúc. Hắn giơ cánh tay lên, chỉ hướng nam khách phía dưới thần đạo, ở trong lòng yên lặng nói chữ đi. Lăng mộ bầu trời bỗng nhiên sáng lên lần nữa, ở dưới sự hướng dẫn của đoàn kiếm, vạn kiếm chuyển xuống, đâm về nam khách. Vẫn là một con rồng, chẳng qua nhan sắc so với thời khắc lúc trước đã phai nhạt chút ít. Vợ chồng ma tướng đứng trước người nam khách liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấu kiên quyết cùng xin lỗi trong mắt của nhau. Trên thực tế, lúc trước khi kiếm chỉ hiện thế, vạn kiếm lăng không quanh người Trần Trường Sinh, bọn họ từng nhìn nhau một cái, ngay lúc đó trong mắt cũng chỉ có xin lỗi cùng kiên quyết. Một khắc đó bọn họ đã mơ hồ biết kế hoạch của quân sư đối với Chu Viên hoàn toàn thất bại rồi, vô luận quân sư tính toán làm sao, vô luận nam khách điện hạ cường đại như thế nào, cất giấu thủ đoạn gì cũng không có biện pháp đối phó thiếu niên loài người ùn ùn kỳ ngộ này. Phi chiến chi tội, đây là mệnh. Bọn họ cảm thấy mệnh của Trần Trường Sinh quá tốt. Bọn họ nhìn nhau trong mắt sẽ có kiên quyết là bởi vì đến tình huống hiện tại, bọn họ nhất định phải phá cảnh. Chỉ có khôi phục đến thực lực chân chánh, bọn họ mới có thể tìm được một đường cơ hội, nhưng ở Chu Viên, bọn họ một khi khôi phục cảnh giới, đồng nghĩa với tử vong. Vạn kiếm như long, từ thiên không đi tới trên mặt đất. Bọn họ đứng ở trước người nam khách khí tức bạo tăng, trong nháy mắt trở nên vô cùng kinh khủng, như ngọn núi chân chính. Đây chính là thực lực tụ tinh đỉnh phong, cho dù ở Tuyết Lão Thành, bọn họ cũng không đạt được đến như vậy. Khôi giáp màu đen bao trùm trên người của bọn họ, bắt đầu từ giờ khắc này, bọn họ không còn là vợ chồng trung niên bình. Cốc truyện audio.com, thường, bọn họ không còn là Đằng Tiểu Minh cùng Lưu Huyền Nhi, mà là ma tướng 23 cùng 24. Vạn kiếm đã tới, chém về phía nam khách, vợ chồng ma tướng đứng trước người nam khách, đầu rồng phun ra long tức mang đến vô tận quang minh. Ở trong quang minh, không nhìn thấy bất luận hình ảnh gì, chỉ có thể nghe được thanh âm. Vô số thanh âm khúc khích dày đặc, đó là kiếm cùng khôi giáp, cùng thiết côn, cùng thiết oa ma sát, đó là thanh âm cắt vào nhau. Long tức ở đây, chính là kiếm ý. Không biết qua thời gian bao lâu, Kim Long phát ra một tiếng tiếu vang khó hiểu, hoàn thành công kích, xoay người đi về lăng mộ. Đằng Tiểu Minh cùng Lưu Huyền Nhi đứng trước người nam khách lẳng lặng nhìn nhau. Trên người bọn họ khôi giáp đã tàn phá, thân thể cường ngạnh như đá, khắp nơi đều là vết kiếm. Đằng Tiểu Minh nhìn nàng bình tĩnh nói, xin lỗi, không thể cùng ngươi về quê làm ruộng sống cuộc sống an bình. Lưu Huyền Nhi nói, nên xin lỗi là ta mới đúng, nếu không phải ta nhất định đòi về cố hương, chúng ta lúc này có lẽ đang ở tiền tuyến, mà không phải bị một con rồng giết chết một cách khó hiểu đến thế này. Đằng Tiểu Minh không nói gì. Lưu Huyền Nhi nói, mặt trời lặn ở quê hương đẹp hơn mặt trời lặn ở đây rất nhiều, nhưng ngắm nhìn lâu quá sẽ cảm thấy ngán đó. Đằng Tiểu Minh nói, đúng vậy, hình ảnh lúc trước vạn kiếm hóa long cũng rất đẹp. Trong lúc nói chuyện, từ bầu trời giáng xuống mấy đạo lôi đình. Vì ngăn trở một kích cuồng bạo vạn kiếm thành long thay cho nam khách, đôi vợ chồng ma tướng đồng thời đem cảnh giới tăng tới tụ tinh đỉnh phong, Chu Viên quy tắc sinh ra cảm ứng, tự nhiên bắt đầu công kích. Bọn họ không có tránh né, bởi vì bọn họ đã chết. Vì ngăn trở vạn kiếm thành long, bọn họ dùng dài thể đại pháp nhất định phải chết. Thiên lôi không ngừng công kích, lộ vẻ có chút ngu xuẩn. Vạn kiếm trở lại trong lăng mộ, bên trong quang minh bừng sáng, Trần Trường Sinh đưa tay nắm chặt đoàn kiếm. Nhưng vạn kiếm không rời đi, mà tiếp tục hướng hắn tuôn tới, dường như muốn đem hắn giết chết. Vô số đạo kiếm rít sinh ra, liên miên không dứt. Hắn trong vô thức nhắm mắt lại, một lát sau kiếm rít biến mất một mảnh an tĩnh. Hắn mở mắt, vạn kiếm đã không còn, chỉ có đoàn kiếm, vẫn được hắn nắm ở trong tay. Chương trước cách chương.